Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, thay một giải đáp thắc mắc, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết về buổi canh thức Đức Thánh Cha Francisco chủ sự chiều hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô với các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các yếu tố khác nhau trong kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, chiều hôm qua 18 tháng 5, hàng trăm ngàn thành viên các phong trào, cộng đoàn mới và hội đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha nhân dịp năm Đức Tin. Cuộc gặp gỡ và canh thức cầu nguyện có chủ đề là Con tin, xin gia tăng niềm tin trong chúng con. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng là trưởng ban tổ chức, cho biết có hơn 120.000 thành viên của 150 phong trào cộng đoàn mới và hội đoàn giáo dân đăng ký tham dự buổi canh thức cầu nguyện. Sinh hoạt này cũng như thánh lễ hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, muốn nêu bật sự kiện các thực tại này của giáo hội là thành quả của Chúa Thánh Linh luôn hoạt động trong giáo hội. Từ 3 giờ chiều, các tham dự viên bắt đầu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, có những sinh hoạt chào đón, suy niệm, thánh ca, âm nhạc và trình bày chứng từ. Trong số các nhóm góp phần linh hoạt trong giai đoạn này, đặc biệt có đoàn Gen Xanh thuộc phong trào Focolare Tổ Ấm. Người linh hoạt cuộc gặp gỡ này là cô Lorena Bianchetti, vốn là một người điều khiển chương trình trên truyền hình. Trong khi ca đoàn của 150 ca viên hợp tuyển từ các phong trào khác nhau đảm nhận phần thánh ca và âm nhạc. 7 chứng từ được trình bày trong thời gian chờ đợi Đức Thánh Cha. Lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep màu trắng tiến vào quảng trường để chào thăm các tín hữu. Sau đó buổi canh thức chính thức bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma lên lễ đài và mọi người đã lắng nghe lời Chúa.
Sau đó, có hai chứng từ rất ý nghĩa được trình bày. Thứ nhất là của ông John Walter, một dân sĩ kiêm ký giả người Ireland. Ông bắt đầu hành nghề ký giả với tạp chí chính trị âm nhạc nổi tiếng nhất ở Ireland, tên là Hot Breath. John Walter là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất về âm nhạc hiện đại và thường xuyên viết cho tờ báo Ireland Thời báo và tờ Mail on Sunday. Ông cũng sáng tác nhiều vở kịch và viết nhiều sách, đặc biệt cuốn Người vô thần sa ngã và cuốn Vượt quá sự an ủi, kể lại niềm tin của ông được tìm lại sau những năm tăm tối. Chứng từ thứ hai của ông Paul Battit, một bác sĩ giải phẫu người Pakistan, tốt nghiệp tại Đại học Padova, Bắc Italia, hành nghề bác sĩ toàn khoa ở Pakistan rồi tại Italia cho đến năm 2011. Là năm mà em của ông là Bộ trưởng Shabat bị sát hại. Trong cùng năm 2011, ông Paul Battit được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt về hòa hợp quốc gia của Thủ tướng Pakistan. Hiện nay, ông là lãnh tụ liên minh thiểu số tại nước này. Sau những chứng từ về kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng vừa nói, Đức Thánh Cha Francisco đã ứng khẩu trả lời một vài câu hỏi được các đại diện phong trào và cộng đoàn nêu lên với Ngài. Trong phần thứ hai của chương trình, chúng tôi sẽ trình bày thêm một số chi tiết khác của buổi canh thức.
Vatican, trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt phê bình thói quen nói xấu, loan tin bóp méo và vu khống người khác. Hiện diện trong thánh lễ có một số sinh viên Đại học Giáo hoàng Laterano do Đức Cha Viện trưởng Enrico Dancovolo hướng dẫn. Ngoài ra cũng có một số thủ lãnh các phong trào như Hiệp thông và Giải phóng, Con đường Tân dự tòng. Đức Thánh Cha đi từ câu Chúa nói với Thánh Phêrô trong bài đọc tin mừng: việc đó hệ gì đến con, để quảng diễn về thói tục hay xen mình vào đời sống của người khác. Ngài nói, bao nhiêu là chuyện tầm phào, những vụ ngồi lê mách lẻo trong giáo hội, nơi các tín hữu Kitô gây thiệt hại cho nhau. Như thể người ta muốn hạ giá người khác để cảm thấy mình cao trọng hơn, như vậy là không được. Những vụ nói hành nói xấu như thế gây thiệt hại trong giáo hội. Có thể nói đó là tinh thần của Cain sát hại người anh em bằng miệng lưỡi của mình. Đức Thánh Cha cũng phê bình thói xấu loan tin lệch lạc, chỉ nói một nửa sự thật thích hợp với mình, và một nửa kia thì không nói vì không có lợi cho mình. Tiếp đến là nạn thổi phồng khuyết điểm của người khác, làm ký giả khiến danh dự của người khác bị phá hủy. Tật xấu thứ ba là vu khống, nói những điều không có thật, và hành động như vậy là giết hại người anh em. Cả ba tật xấu loan tin lệch lạc, thổi phồng khuyết điểm và vu khống đều là tội. Đó là một cái tát gây ra cho Chúa Giêsu nơi những người con, những người em của Ngài.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đây là lần thứ hai Ngài gặp bà Thủ tướng sau cuộc gặp gỡ ngày 19 tháng 3 vừa qua vào cuối buổi lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô của Ngài. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, bà Thủ tướng Merkel đã gặp Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Manberti, vì Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone sang Tây Ban Nha chủ sự lễ truyền chức giám mục cho cha Rodriguez Carballo, dòng Francisco, tân tổng thư ký Bộ Tu sĩ. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã nhắc lại lịch sử dài quan hệ giữa Tòa Thánh và Đức Quốc, và đề cập đến những đề tài quan tâm chung, đặc biệt tình trạng xã hội chính trị, tôn giáo và văn hóa ở Âu Châu, cũng như trên thế giới, những cuộc ích hại các tín hữu Kitô, tự do tôn giáo và sự cộng tác quốc tế để thân tiến hòa bình. Sau cùng, các vị đã trao đổi quan điểm về Âu Châu như một cộng đồng các giá trị và trách nhiệm của Âu Châu trên thế giới. Tòa Thánh cầu mong có sự dấn thân của tất cả các thành viên chính trị và tôn giáo, nhằm cổ võ một sự phát triển dựa trên phẩm giá con người và dựa theo các nguyên tắc phụ đế và liên đế.
Roma, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, đã được bầu làm tân chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam với nhiệm kỳ 3 năm. Cha Nicolas, người Tây Ban Nha, năm nay 77 tuổi, từ 5 năm nay làm bề trên tổng quyền dòng tên, và từ 1 năm nay là phó chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam. Nay cha làm chủ tịch kế nhiệm cha José Rodríguez Carballo, bề trên tổng quyền dòng Francisco, được thăng tổng giám mục, tổng thư ký bộ các dòng tu. Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam quy tụ các bề trên của 200 dòng nam trên thế giới thuộc quyền tòa thánh và nhắm mục đích cổ võ đời sống và sứ mạng của các dòng tu trong việc phục vụ giáo hội hữu hiệu hơn, thăng tiến sự cộng tác giữa các dòng với nhau, với tòa thánh cũng như với hàng giáo phẩm. Các bề trên tổng quyền thành viên nhóm hai lần một năm và bàn về những vấn đề và đề tài có lợi ích chung.
Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phụ thành Lisbon, Bồ Đào Nha, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Manuel José Macario do Nascimento Clemente, cho đến nay là giám mục giáo phận Porto. Đức Tăng Thượng Phụ Clemente, năm nay 65 tuổi, sinh trưởng trong tổng giáo phận Lisbon, tốt nghiệp sử học trước khi gia nhập chủng viện, đậu tiến sĩ thần học và lấy thêm bằng chuyên môn về giáo sử. Ngài làm giáo sư thần học và giám đốc đại chủng viện cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon năm 1999. 8 năm sau, Ngài thăng giám mục giáo phận Porto. Hiện nay, Ngài cũng là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha.
Roma, ngày 22 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria ở thành phố Cagliari trên đảo Sardegna, Italia. Hôm 17 tháng 5, Tòa Tổng Giám mục Cagliari cho biết như trên sau cuộc viếng thăm của các giám mục đảo Sardegna tại Tòa Thánh. Hai ngày trước đó trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 5, chính Đức Thánh Cha đã tiết lộ ý định của Ngài đến hành hương vào tháng 9 năm nay tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria, và Ngài giải thích mối liên hệ giữa tên của thành phố Buenos Aires ở Argentina, nơi Ngài làm giám mục, với đền Thánh Đức Mẹ Bonaria. Các thủy thủ của đoàn tàu từ Sardinia có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Bonaria, nên họ muốn lấy tên của Đức Mẹ để đặt cho nơi họ đến ở Argentina. Theo chương trình dự kiến trong cuộc viếng thăm tại Cagliari vào tháng 9 năm nay, ngoài thánh lễ tại Đền Thánh, Đức Thánh Cha còn có cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân, người trẻ và đại diện giới lao động tại vùng này đang bị thất nghiệp trầm trọng. Mặt khác, chiều ngày 23 tháng 5 tới đây, vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với Hội đồng Giám mục Italia. Ngày hôm đó, các giám mục Italia sẽ kết thúc các cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh thực hiện trong những tháng vừa qua.
London, số tín hữu thuộc các giáo hội Kitô tại Anh Quốc giảm sút 4.100.000 người trong vòng 10 năm từ 2001 đến 2011, mặc dù dân số Anh gia tăng. Theo báo chí Anh ra ngày 11 tháng 5 vừa qua, tỷ số Kitô hữu tại Anh Quốc giảm từ 72% xuống còn 59% trong 10 năm vừa qua. Trong khi đó, những người không thuộc tôn giáo nào tăng từ 15 đến 25% và người Hồi giáo tăng lên từ 3 đến 5% dân số toàn quốc. Những con số trên đây dựa trên những dữ kiện mới nhất do Sở Thống kê Quốc gia tuyên bố. Tôn giáo có các tín đồ trẻ nhất là Hồi giáo, gần một nửa tín hữu Hồi giáo tại Anh Quốc ở lứa tuổi dưới 25, nơi những người không tôn giáo 1/3 dưới 25 tuổi, còn nơi các tín hữu Kitô chỉ có 1/4 là những người ở lứa tuổi đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chúa Thánh Thần, quà tặng của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, trước khi rời xa các môn đệ và những người thân yêu, Đức Giêsu đã hứa sẽ ban cho các ông một món quà lớn lao đến từ Thiên Chúa. Hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta và toàn thể thế giới được lệnh nhận món quà ấy. Đó chính là thần khí của Thiên Chúa, là ngôi ba Thiên Chúa. Ngài là món quà lớn lao của Chúa Kitô phục sinh. Nhờ thần khí của Thiên Chúa, chúng ta được đón nhận nước hằng sống, một nguồn nước làm thỏa cơn khát sâu xa trong cõi lòng chúng ta. Nước hằng sống, thần khí của Thiên Chúa, quà tặng của Đấng phục sinh đang cư ngụ trong cõi lòng chúng ta, tẩy rửa chúng ta, soi dục chúng ta, đổi mới chúng ta và biến đổi chúng ta. Bởi vì nguồn nước ấy giúp chúng ta dự phần vào chính sự sống của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Vì thế, Thánh Phaolô đã xác nhận rằng đời sống của người Kitô hữu được trở nên sống động nhờ Chúa Thánh Thần, và những hoa trái của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thần khí của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta bước vào đời sống của chính Thiên Chúa như những người con trong người con duy nhất. Thánh Phaolô nói rằng, quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần của nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí của chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Đây chính là món quà quý giá mà thần khí của Thiên Chúa đã đặt để trong cõi lòng của chúng ta. Đó chính là sự sống của Thiên Chúa, sự sống của những người con đích thực, trong một mối tương quan đầy tin tưởng, tự do và tin thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta được có một cái nhìn mới hướng đến người khác, cả những người gần gũi lẫn người xa lạ, luôn nhìn họ như là những anh chị em trong Chúa Giêsu, với lòng tôn trọng và yêu thương. Bên cạnh đó, thần khí của Thiên Chúa cũng dạy chúng ta biết ngắm nhìn bằng con mắt của Đức Kitô, để sống cuộc sống như Ngài đã sống, để hiểu đời sống như Đức Kitô đã hiểu. Đó chính là lý do tại sao nước hằng sống cũng là thần khí của Thiên Chúa, có thể làm thỏa cơn khát trong đời sống chúng ta. Bởi vì Ngài nói cho chúng ta biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như những người con, rằng chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa như con, và rằng với ân sủng của Ngài, chúng ta có thể sống như con cái của Thiên Chúa như Đức Giê-xu vậy. Và chúng ta có lắng nghe lời của thần khí chưa? Đâu là điều mà thần khí nói cho chúng ta? Thưa, đó chính là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn mọi điều tốt lành cho chúng ta. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Ngài chưa? Chúng ta có muốn yêu lại Ngài như Ngài đã yêu thương chúng ta không? Chúng ta có xem người khác như anh chị em của chúng ta không? Chúng ta có yêu thương họ như chính Đức Giê-xu đã dạy và đã yêu thương chúng ta chưa? Chúng ta hãy để cho thần khí của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta. Trong sâu thẳm cõi lòng mình, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa nói, và Ngài nói với chúng ta điều này, rằng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn chờ đợi chúng ta, Ngài là cha và Ngài yêu thương chúng ta như một người cha thực sự. Ngài thực sự yêu thương chúng ta, và thần khí của Thiên Chúa nói với cõi lòng chúng ta đơn thuần điều ấy. Chúng ta hãy cảm nhận thần khí của Thiên Chúa, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, và hãy tiến bước trên con đường yêu thương, con đường của lòng thương xót và con đường thứ tha. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con thần khí của Chúa. Nhờ thần khí của Thiên Chúa, chúng con được trở nên những người con. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng phẩm giá làm con, nghĩa là sống trong bình an, tình yêu và hoan lạc. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau, để qua chúng con, mọi người nhận ra tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết về buổi canh thức Đức Thánh Cha Francisco chủ sự chiều hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô với các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, trình bày với Đức Thánh Cha các thành phần tham dự buổi canh thức chiều tối hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến là chứng từ của bác sĩ Paul Batty về gương sống đức tin yêu thương người nghèo giữa bao nhiêu nghịch cảnh của Shabazz Batty, vị bộ trưởng người Pakistan bị những thành phần cực đoan sát hại cách đây 2 năm. Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, kính thưa Đức Thánh Cha, thật là cảm động đối với con được lên tiếng tại quảng trường đầy chật người đây, tràn ra đến các khu vực bên cạnh, để biểu lộ với Đức Thánh Cha niềm vui vì Ngài có mặt ở đây với chúng con tối hôm nay. Chúng con vui mừng tiếp đón và biểu lộ với Đức Thánh Cha lòng quý mến, sự gần gũi và tình bạn liên kết chúng con với đấng kế vị Thánh Phêrô. Tại đây có ít nhất 150 thực tại khác nhau của giáo hội. Tụ tập nơi đây có các phong trào, các cộng đồng mới, các hội đoàn và hiệp hội giáo dân, bao nhiêu thực tại khác nhau biểu lộ một trong những nét ý nghĩa nhất của khuôn mặt giáo hội nảy sinh từ sau công đồng Trung Vatican II. Trong buổi canh thức này, họ rất mong muốn được cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cùng suy niệm lời Chúa soi sáng cho những bước chân của các tín hữu qua dòng lịch sử, và lắng nghe từ Đức Thánh Cha câu trả lời cho một số câu hỏi của họ vẫn canh cánh bên lòng, và gợi lên cho họ những ý tưởng trong việc tìm kiếm con đường thích hợp và phù hợp nhất để sống và làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Năm đức tin không thể bỏ qua sự hiện diện của họ. Bao nhiêu người ở đây chiều tối hôm nay và hàng trăm ngàn người khác rải rác trên thế giới hiệp ý với chúng con, làm chứng về hồng ân cao cả mà Chúa Thánh Linh đã ban cho giáo hội trong 50 năm qua, từ đầu công đồng Trung Vatican II. Qua nhiều cách thức khác nhau, qua chứng tá của những người nam nữ, có những đoàn sủng đặc biệt, tất cả đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của họ. Họ bị đánh động vì cuộc gặp gỡ ấy và đã chọn sống kinh nghiệm của giáo hội như những người rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Với lòng hăng hái, kiên nhẫn và can đảm, họ đến gần những người ở rất xa và những người tuy sống tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, nhưng nhiều khi lời tin mừng đến với họ lần đầu tiên trong đời. Có những thực tại rất được biết đến và ngày nay đã ăn rễ sâu như phong trào hiệp thông và giải phóng, phong trào Focolari tổ ấm, phong trào công giáo tiến hành, hướng đạo sinh, con đường tân dự tòng và những hình thức khác nhau của phong trào canh tân trong thánh linh, cộng đồng thánh Egidio, cộng đồng Emmanuel, cộng đồng Sacmic, huynh đoàn hy vọng, cộng đoàn Nomadelphia, phong trào tông đồ người mù, vân vân. Nhưng không thiếu những thực tại nảy sinh để đáp ứng ơn gọi tái truyền giảng tin mừng như Shalom, Cansanova, bài ca mới, những tế bào giáo xứ rao giảng tin mừng, các chân trời mới, phong trào quốc tế giới trẻ 2000, Totus Tuus, đoàn thân con thuộc về mẹ, tái truyền giảng tin mừng, các tổ bác ái, đức tin và ánh sáng và sự sống, hiệp hội các ông bà nội ngoại công giáo, và bao nhiêu danh xưng lạ lùng khác của các thực tại giáo hội này. Có một đòi hỏi liên kết họ với nhau, đó là nói với con người ngày nay rằng ta không thể bỏ qua Chúa Kitô và cần phải trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Chúa.
Đức Tổng Giám mục Fisi Kenla nói thêm rằng, chiều tối hôm nay, tại quảng trường này, toàn thế giới thực sự là có đại diện, chỉ cần trưng dẫn vài nước. Con nhắc đến những người đến từ Italia, Argentina, Bạch Nga, Brazil, Congo, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Lithuania, Malta, Mexico, New Zealand, Ba Lan, Portugal, Slovakia, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Trinidad, Tobago và bao nhiêu nước khác. Trong số họ, có nhiều người đã nhận được sự công nhận của Tòa Thánh, chứng thực giá trị sứ mạng của họ trong giáo hội. Vì thế, họ càng cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc rao giảng tin mừng. Sự phân định được thực hiện đối với họ là một nâng đỡ và an ủi. Về một số khía cạnh khác, tất cả các thực tại hiện diện ở đây giống như Thánh Gioan Tông Đồ sau ngày Chúa phục sinh. Sự trẻ trung và tình yêu tươi mát làm cho họ chạy nhanh hơn. Họ không chạy một mình. Họ chạy nhanh hơn các tông đồ khác, những tông đồ có lẽ mệt mỏi vì gánh nặng của thời gian, nhưng dầu sao, họ biết rằng chỉ khi nào ở cùng nhau và trong niềm hiệp thông với tất cả mọi người khác, thì việc loan báo Chúa Giêsu chịu chết và sống lại mới có hiệu quả. Đằng khác, không thiếu những thách đố lớn đối với họ trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, họ biết phải đương đầu với những thách đố ấy trong niềm tin và lòng can đảm, đầy sức mạnh của Thánh Linh. Kính thưa Đức Thánh Cha, dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã phó thác mẹ Maria cho môn đệ Chúa yêu quý. Đức Trinh Nữ dặn ở với giáo hội trong kinh nguyện và trong khi chờ đợi Chúa Thánh Linh. Giờ đây, cả chúng con cũng muốn đón nhận bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để kinh nguyện của chúng con trở thành lời khẩn cầu, để nhận được hồng ân của thần khí Chúa Kitô phục sinh trong ngày áp lệ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Bức ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân Roma vốn được đặt tại đền thờ Đức Bà Cả đã được đưa tới quảng trường và rước lên đặt lên ngay tại lễ đài, trong khi cộng đoàn hát bài ca Ave Maria. Rồi Đức Thánh Cha làm dấu khai mạc buổi cầu nguyện trước khi cộng đoàn hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Trong số hai chứng từ được trình bày trước Đức Thánh Cha và mọi người, đặc biệt có bác sĩ Paul Batty, người Pakistan, anh ruột của ông Bộ trưởng Sabas Batty, bị sát hại năm 2011. Hiện nay ông là lãnh tụ liên minh thiểu số tại nước này. Ông nói, tại đất nước chúng con, các tín hữu Kitô là một thiểu số rất nhỏ bé và nghèo. Niềm tin nơi Chúa Giêsu, lòng yêu mến đối với tin mừng, sự hiệp nhất với giáo hội là mẹ, chính là sự phong phú duy nhất của chúng con. Nhiều lần chúng con phải chịu kỳ thị và bị hành hung, bạo lực như đã xảy ra mới đây ở Lahore, nơi có hơn 100 gia cư thuộc khu vực Kitô đã bị thiêu hủy. Người ta nại vào luật chống phạm thượng Hồi giáo để làm như thế. Luật này thường bị một số người lạm dụng với mục tiêu cá nhân. Nhưng trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, chúng con muốn là những con người hòa bình, đối thoại với các anh chị em Hồi giáo và các tôn giáo khác. Chúng con muốn làm chứng bằng tình yêu và lòng từ bi về niềm tin của chúng con nơi Chúa Giêsu. Và đó cũng là chứng tá của em ruột con Sabas Bati, người đã hiến trọn cuộc đời cho tin mừng và đã bị những người cực đoan sát hại lúc mới 43 tuổi. Sabas bắt đầu sứ mạng nơi người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội khi em theo học trường ở làng quê chúng con, làng Kuspur. Một ngày thứ sáu tuần thánh đứng trước thánh giá Chúa Giêsu, em cảm thấy được kêu gọi đáp trả tình thương ấy bằng cách trao ban tình thương cho các anh chị em chúng ta, đặt mình phục vụ các tín hữu Kitô, nhất là những người nghèo nàn, túng quẫn và bị bách hại đang sống tại quốc gia Hồi giáo này. Thế là chọn cuộc đời mặc dù có những nghịch cảnh và bị đe dọa, em vẫn luôn trung thành với sứ mạng gần gũi người nghèo, làm chứng về tình thương của Chúa Giêsu, làm việc để trong xã hội bị chia rẽ và bạo lực ở Pakistan, tình thương và khả năng sống chung với nhau được củng cố. Em nói, những người nghèo túng, cô nhi là phần bị bách hại và nghèo khổ của thân mình Chúa Kitô. Em mơ ước một nước Pakistan không còn kỳ thị và được an bình, trong đó tín hữu của tất cả các tôn giáo có thể hưởng bình quyền, được tự do tôn giáo và có cùng những cơ hội để tiến triển.
Ông Paul Pasti nói tiếp, khi Shabat trở thành Bộ trưởng Liên bang Pakistan, đặc trách các nhóm dân thiểu số, em đã làm việc để củng cố sự hòa hợp, sự bao dung và bình đẳng trong một xã hội tự do. Em không bao giờ ngừng ở dưới người nghèo. Khi Pakistan bị nạn lụt và động đất, Shabat có mặt tại đó, gần gũi những người đau khổ. Chúng con dặn em cẩn thận vì mạng sống của em bị lâm nguy trầm trọng, nhưng em mỉm cười và nói, em ở trong tay Chúa Giêsu và chính Ngài sẽ bảo vệ em. Đức tin của Shabat được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện và liên tục đọc tin mừng. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, Shabat ở một mình để cầu nguyện ít là nửa giờ với cuốn kinh thánh trong tay. Ngày nay, cuốn kinh thánh đó thực là một thánh tích được giữ ở Roma này. Trong dương cung thánh đường Thánh Bartolomeo, nơi ghi nhớ các vị tử đạo mới thời nay, các tín hữu Kitô Pakistan vui mừng vì cuốn kinh thánh của Shabat ở Roma này, cạnh các kỷ vật của bao nhiêu vị tử đạo mới và của Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Shabat Pati đã làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô bằng máu đào, nhưng cuộc sống và đức tin của em đã mang lại hoa trái. Con đã thấy sau khi em chết, bao nhiêu người yêu mến em, các tín hữu Kitô đã tìm được nơi em một sự bảo vệ, một tiếng nói mạnh mẽ, và cả bao nhiêu người Hồi giáo, những dân thường, người học thức, các imam đặc trách đền thờ, người Ấn giáo và đạo Sikh đã cầu nguyện và nói về em như một người của Thiên Chúa. Niềm tin mạnh mẽ của em đã vượt những ngọn núi chia rẽ rất cao tại đất nước chúng con. Em đã gieo vải một tình yêu cao hơn cả những ngọn núi ấy. Và ông Baptist kết luận rằng, kính thưa Đức Thánh Cha, con xin Đức Thánh Cha cầu nguyện và nâng đỡ để chúng con có thể tiếp tục sứ mạng của Sa-bát và là chứng tá mạnh mẽ về Đức Chúa Giêsu Kitô, mang hy vọng và bình an để tất cả mọi người được tôn trọng và yêu mến, là Kitô hữu chân chính, đó là điều thay đổi cả cuộc sống của một dân tộc. Kính thưa Đức Thánh Cha, con vẫn nhớ lời Đức Thánh Cha nói hôm thứ năm tuần thánh. Anh chị em đừng để cho mình bị lấy trộm mất niềm hy vọng, và con muốn thưa với Đức Thánh Cha rằng, các tín hữu Kitô chúng con ở Pakistan sẽ không để cho những thử thách khó khăn cướp mất niềm hy vọng của chúng con. Niềm hy vọng dựa trên tình thương của Chúa Giêsu và niềm tin của các vị tử đạo, và chúng con sẽ tiếp tục làm chứng về tin mừng hiền lành, đối thoại, yêu thương kẻ thù và dịu dàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề các yếu tố khác nhau trong Kinh Mân Côi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 của tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, sau khi trình bày suy tư về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế, Đức Gioan Phaolô II duyệt xét các yếu tố làm thành Kinh Mân Côi. Trước hết là việc loan báo mầu nhiệm, đọc một văn bản Kinh Thánh, dẫn giải suy niệm ngắn gọn, thinh lặng trầm lắng, rồi bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha. Sau Kinh Lạy Cha là 10 Kinh Kính Mừng. Tông thư viết, đây là yếu tố có nhiều hình thể nhất của Kinh Mân Côi, đồng thời cũng là yếu tố khiến cho nó là lời Kinh Thánh Mẫu tuyệt vời. Nhưng dưới ánh sáng của Kinh Kính Mừng Maria được hiểu biết tường tận, người ta nhận thấy rõ ràng rằng tính cách Thánh Mẫu học không đối nghịch với các sắc thái Kitô học, trái lại nó còn nhấn mạnh và đề cao sắc thái Kitô học nữa. Thật thế, phần đầu của Kinh Kính Mừng Maria lấy từ các lời sứ thần Gabriel và bà Elizabeth nói với Đức Maria là việc chiêm ngắm thờ lạy mầu nhiệm được thành toàn nơi Đức Trinh Nữ thành Nazareth. Chúng diễn tả sự khâm phục của trời và đất, và trong một nghĩa nào đó, chúng làm toát ra sự say mê của chính Thiên Chúa trong việc chiêm ngưỡng kỳ công của Người, sự nhập thể của Chúa Con trong cung lòng đồng trinh của Mẹ Maria. Trong đường hướng cái nhìn tươi vui của sách sáng thế, của sự cảm nhận khởi đầu, qua đó Thiên Chúa nhìn công trình của bàn tay Người vào bình minh của việc tạo dựng. Trong Kinh Mân Côi, việc lập lại Kinh Kính Mừng Maria đặt để chúng ta trước làn sóng sự mê say của Thiên Chúa. Nó là nỗi vui sướng, sự kinh ngạc, việc thừa nhận phép lạ lớn lao nhất của lịch sử. Nó là việc thành toàn lời tiên tri của Mẹ Maria: từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phước. Lần ngăn chính giữa của Kinh Kính Mừng Maria như bản lề giữa phần 1 và phần 2 là tên của Chúa Giêsu. Đôi khi trong việc đọc kinh vội vã, lần ngăn đó biến mất và cùng với nó là sự móc nối vào mầu nhiệm của Chúa Kitô mà chúng ta đang chiêm ngắm. Nhưng chính trên dấu nhấn trao ban cho tên Giêsu và mầu nhiệm của Người mà người ta phân biệt một việc đọc Kinh Mân Côi có ý nghĩa và sinh hoa trái. Đức Phaolô VI đã nhắc nhở trong tông huấn Marialis Cultus, thói quen thực thi tại vài miền nêu bật tên Chúa Giêsu bằng cách thêm vào đó một lời gợi nhớ mầu nhiệm đang chiêm ngắm. Đây là một thói quen đáng ca ngợi, đặc biệt trong việc lần hạt công cộng. Nó diễn tả mạnh mẽ đức tin Kitô học, được áp dụng vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời đấng cứu độ. Nó là lời tuyên xưng đức tin, đồng thời trợ giúp việc suy ngẫm bằng cách cho phép sống nhiệm vụ đồng hóa nằm trong việc lập đi lập lại Kinh Kính Mừng Maria đối với mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Lập lại tên Giêsu, tên gọi duy nhất nơi đó được trao ban hy vọng cứu độ, giao thoa với tên của Mẹ rất thánh và hầu như để cho chính Mẹ gợi ý cho chúng ta, làm thành một con đường đồng hóa nhằm làm cho chúng ta ngày càng bước sâu hơn vào trong cuộc đời Chúa Kitô. Thế rồi, từ tương quan rất đặc biệt với Chúa Kitô, khiến cho Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đấng sinh ra Thiên Chúa, phát xuất ra sức mạnh của lời khẩn nài mà chúng ta hướng lên Mẹ trong phần 2 của lời Kinh, bằng cách phó thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ, cuộc sống và giờ chết của chúng ta. Yếu tố thứ 5 là Kinh Sáng Danh. Tông thư viết: công thức vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi là đích đến của việc chiêm ngắm Kitô. Thật thế, Chúa Kitô là đường dẫn đưa chúng ta tới Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta đi cho tới tận cùng con đường ấy, chúng ta liên tục thấy mình ở trước mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, phải chúc tụng, tôn thờ và cảm tạ. Thật là quan trọng khi kinh vinh danh tột đỉnh của sự chiêm niệm được nêu bật trong Kinh Mân Côi. Khi đọc kinh công cộng, nó cũng có thể được hát để nhấn mạnh trên viễn tượng cấu trúc và định tính này của mỗi lời kinh Kitô. Trong mức độ, trong đó việc suy niệm mầu nhiệm được chú ý, sâu xa và sống động, từ kinh kính mừng này sang kinh kính mừng khác, bởi tình yêu đối với Chúa Kitô và Đức Maria. Việc vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi ở mỗi chục kinh không được giản lược thành một kết thúc mau lẹ, nhưng chiếm hữu được cung điệu chiêm niệm đúng đắn của nó như để nâng tâm hồn lên độ cao của thiên đàng và làm cho chúng ta sống trở lại trong một kiểu nào đó, kinh nghiệm trên núi Tabor, diễn tả trước việc chiêm ngưỡng tương lai. Chúng con ở đây thật đẹp đẽ biết bao.
Yếu tố thứ sáu là lời cầu kết thúc. Trong thói quen bình thường của kinh Mân Côi, sau việc vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi là một lời khẩn nài thay đổi tùy theo thói quen. Không lấy mất đi giá trị của các lời khẩn nài ấy, xem ra là điều thích hợp, nêu lên rằng việc chiêm ngắm các mầu nhiệm đó có thể diễn tả một cách tốt đẹp hơn tất cả sự phong phú của nó, nếu người ta chú ý tới việc làm cho mỗi mầu nhiệm được kết thúc với một lời cầu nhằm có được các hoa trái chuyên biệt của mầu nhiệm ấy. Trong cách thế này, kinh Mân Côi sẽ có thể diễn tả tương quan với cuộc sống Kitô một cách hữu hiệu hơn. Điều này được gợi ý bởi một lời cầu phụng vụ đẹp mời gọi chúng ta xin cho chúng ta qua việc suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi có thể đạt tới chỗ bắt chước điều các mầu nhiệm ấy chứa đựng và có được các điều các mầu nhiệm ấy hứa. Lời cầu cuối cùng ấy sẽ có thể lấy hứng từ một sự thay đổi hợp pháp như đã xảy ra. Trong cách thức này, kinh Mân Côi cũng chiếm được một diện mạo thích hợp hơn với các truyền thống tinh thần khác nhau và với các cộng đoàn Kitô khác nhau. Trong viễn tượng này, với sự phân định mục vụ cần thiết, thật đáng cầu mong cho các đề nghị ý nghĩa hơn được phổ biến, nhất là khi đã được thử nghiệm trong các trung tâm và đền thánh Đức Mẹ, đặc biệt chú ý đến thói quen lần hạt Mân Côi. Làm thế nào để dân Chúa có thể hưởng nhờ mọi phong phú tinh thần bằng cách rút tỉa ra từ đó lương thực cho sự chiêm niệm riêng của mình? Tiếp đến tông thư nói về tràng chuỗi. Dụng cụ truyền thống đối với việc đọc kinh Mân Côi là chuỗi hạt. Trong thực hành hời hợt nhất, nó thường kết thúc bằng cách trở thành một dụng cụ đơn sơ giúp đếm các kinh kính mừng Maria tiếp nối nhau. Nhưng nó cũng diễn tả một biểu tượng có thể trao ban bề dày cho việc chiêm niệm. Liên quan tới điểm này, điều đầu tiên cần ghi nhận đó là tràng chuỗi hướng về Chúa chịu đóng đanh, mở ra và kết thúc chính con đường cầu nguyện. Nơi Chúa Kitô được tập trung cuộc sống và lời cầu nguyện của các tín hữu. Tất cả khởi hành từ người, tất cả hướng tới người, tất cả qua người trong Chúa Thánh Thần đạt tới Thiên Chúa Cha.
Như là dụng cụ đếm kinh, chuỗi hạt gợi lại con đường không ngừng nghỉ của việc chiêm niệm và sự hoàn thiện Kitô. Chân phước Bartolo Longo cũng coi tràng hạt Mân Côi như một dây xích cột buộc chúng ta với Thiên Chúa. Dây xích, đúng vậy, nhưng là một dây xích êm dịu. Tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là Cha luôn luôn được vén mở như là một tương quan êm dịu. Dây xích con thảo đặt để chúng ta trong sự hòa hợp với mẹ Maria, nữ tỳ của Chúa, và sau cùng với chính Chúa Kitô, đấng tuy là Thiên Chúa đã trở thành nô lệ vì yêu thương chúng ta. Cũng thật là đẹp khi trải dài ý nghĩa biểu tượng của chuỗi hạt ra cho tương quan của chúng ta với nhau, bằng cách nhớ rằng với chuỗi hạt là mối dây hiệp thông và tình huynh đệ nối kết tất cả mọi người chúng ta trong Chúa Kitô. Trong số 37, tông thư đề cập tới kiểu bắt đầu và kết thúc việc lần hạt Mân Côi. Trong thói quen thông thường, có nhiều kiểu dẫn nhập kinh Mân Côi trong các môi trường giáo hội khác nhau. Trong một vài miền, người ta bắt đầu với lời khẩn cầu của Thánh Vịnh 69. Lạy Chúa Trời xin tới cứu giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ, như để dưỡng nuôi nơi người cầu nguyện, ý thức khiêm tốn về sự nghèo nàn của mình. Tại nhiều nơi khác, trái lại, tín hữu bắt đầu với việc đọc kinh, tin kính, như đặt để việc tuyên xưng đức tin làm nền tảng con đường chiêm niệm bắt đầu. Các kiểu tương tự này, trong mức độ chúng chuẩn bị tâm hồn cho việc chiêm niệm, đều là các thói quen hợp pháp. Thế rồi việc lần hạt kết thúc lời nguyện theo các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng để trải rộng cái nhìn của người cầu nguyện ra chân trời rộng rãi của các nhu cầu của giáo hội. Chính để khích lệ dự phóng giáo hội này của kinh Mân Côi mà giáo hội đã muốn ban các ân xá cho ai lần hạt Mân Côi với các quy định phải có. Thật vậy, nếu được sống như thế, kinh Mân Côi thực sự trở thành một lộ trình tinh thần, trong đó mẹ Maria là mẹ, là thầy, là người hướng dẫn và nâng đỡ tín hữu với sự bầu cử quyền thế của mẹ. Làm sao lại ngạc nhiên nếu vào cuối lời kinh này, trong đó tín hữu đã sống kinh nghiệm tình mẫu tử của mẹ Maria, tâm hồn họ cảm thấy nhu cầu tan chảy ra trong các lời chúc tụng Đức Thánh Trinh Nữ, trong lời cầu rạng ngời của kinh Kính Chào Nữ Vương, hay trong lời nguyện của kinh cầu Đức Mẹ. Nó là triều thiên của một con đường nội tâm, dẫn đưa tín hữu tới chỗ tiếp xúc sống động với mầu nhiệm của Chúa Kitô và của mẹ rất thánh người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.